Chúa ở cùng anh chị em.
Bà
Bạn cho
ơi,
tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm qua chúng ta nghe cái đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthew. Chương 11, từ câu 25 đến câu 27. Đức Giêsu cất tiếng ngỏ lời với Chúa Cha trong cái tâm tình ca ngợi và cảm tạ. Còn và người nói đến cái tương quan giữa người với Chúa Cha. Hôm nay Chúa cũng trong cái tâm hướng đó mà Chúa lại ngỏ lời với con người. Ngỏ lời với các môn đệ, ngỏ lời với đám đông, thưa anh chị em. Bây giờ Chúa ngỏ lời chuyện gì? Chúng ta để ý câu đầu tiên: Tất cả những ai đang vất vả văng mang gánh nặng nề. Chúng ta thử đi phân tích cái câu này để thấy được cái tâm hướng của Chúa muốn ngỏ lời với chúng ta như thế nào, nhất là trong bối cảnh của một xã hội mà chúng ta bị nhiều stress, bị nhiều cái ức chế bởi công ăn việc làm, bởi cái đời sống tiện nghi, bởi bao nhiêu vấn đề ưu tư của cuộc sống. Chúng ta thấy rằng thế giới ngày nay, xã hội, cái cuộc sống vật chất, xã hội ngày nay tiến bộ rất là nhiều. Nó tiện nghi kinh khủng so với cái cuộc sống của cha ông chúng ta cách đây 50 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm. Hồi đó họ không có điện, không có nước, robinet. Họ thiếu, họ không có những phương tiện thông tin hiện đại như chúng ta ngày nay. Nhưng mà tôi bảo đảm anh chị em rằng họ không phải sống bị stress, bị ức chế nhiều như chúng ta ngày nay. Chưa chắc là họ bất hạnh hơn chúng ta ngày nay. Chưa chắc là họ có nhiều ưu tư, đau khổ hơn chúng ta ngày nay. Điều đó tôi xác tín với anh chị em từ cái bản thân kinh nghiệm của tôi là chưa chắc. Bởi vì tôi vốn đã sống hai môi trường. Từ Việt Nam, tôi sống xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, đã từng đói, từng gánh lúa, đói mà xỉu. Rồi đi qua tay học, rồi làm linh mục bên tay. Tôi sống đời sống thịnh vượng bên tay. Tôi thấy hai cảnh sống thời kỳ mà tôi sống ở Việt Nam, một gia đình nông dân nghèo, ăn uống thiếu thốn, đủ thứ. Nhưng mà tôi thấy cái cảnh sống đó nó làm cho tôi bớt stress hơn, không có stress. Cái cảnh sống đó nó thanh bình hơn, nó an nhàn hơn. Là cái cảnh sống của một cái cuộc sống ở thế giới Tây Phương đầy tiện nghi. Thưa anh chị em, cái khái niệm vất vả mang gánh nặng nề, nó hàm ý tất cả những gì ưu tư, băn khoăn, lo lắng, đau khổ, nó làm nặng trĩu cái thân phận kiếp người, nó đè nặng đôi vai của thân phận kiếp người. Cái khái niệm vất vả mang gánh nặng nề là như vậy. Chúng ta có một cuộc sống tiện nghi hơn, nhưng chúng ta không hạnh phúc hơn tổ tiên chúng ta. Chúng ta có một cuộc sống đầy đủ vật chất hơn, nhưng mà chúng ta không bình an hơn tổ tiên chúng ta. Đôi khi chúng ta bị ung thư nhiều hơn, mặc dầu thuốc men đầy đủ, mặc dầu ăn uống đầy đủ, ung thư nhiều hơn, bởi vì công ăn việc làm, cuộc sống, cái nhịp sống xã hội chạy lúc nào cũng chạy, nhiều stress. Thưa anh chị em, cho nên mà stress nhiều thì người ta mất quân bình về thể lý và tâm linh. Thưa anh chị em, tôi đặt anh chị em trong cái khái niệm của cái gọi là vất vả, mang gánh nặng nề của cái bối cảnh xã hội ngày nay, để giúp anh chị em hiểu được Chúa muốn mời gọi anh chị em là những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con, sống cái thân phận kiếp người trong bối cảnh xã hội ngày nay nhiều ưu tư, lo lắng, phiền muộn. Thì bằng cách nào để hóa giải được, thưa anh chị em, hóa giải được bằng cách nào để mà chúng ta sống mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, chúng ta có âu lo nhưng mà chúng ta không cảm thấy bị đè nặng, bị đè bẹp, chúng ta có đau khổ nhưng chúng ta không cảm thấy bất hạnh chẳng hạn. Thì Chúa Giêsu cho chúng ta cái bí quyết đó là gì? Có ba động từ chính người đề nghị chúng ta trong cái lời mời gọi theo cái thể mệnh lệnh của người. Động từ thứ nhất là đến, động từ thứ hai là mang lấy, và động từ thứ ba là học với người. Mà mỗi động từ như vậy nó có cái mệnh lệnh là hãy, chúng ta để ý, cái mệnh lệnh thứ nhất, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy đến cùng tôi. Chúa mời gọi chúng ta đến, Chúa mời gọi chúng ta rời bỏ. Bởi vì đến có nghĩa là di chuyển, là đi. Rời bỏ cái gì? Rời bỏ cái thói quen cũ của mình, rời bỏ cái quan điểm cũ của mình, rời bỏ cái tật xấu của mình, rời bỏ cái gì mà mình bám víu quá nhiều đến độ làm cho chúng mình không còn có thời gian nghỉ ngơi nữa, không còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Chẳng hạn, Chúa mời gọi chúng ta hãy đến là như vậy, là rời bỏ. Bởi vì cái khái niệm đến nó hàm ý việc là có một khởi hành và có một điểm đến. Cho nên Chúa mời gọi, nói tắt một lời, Chúa mời gọi chúng ta chuyển động, chúng ta lưu động, chúng ta lên đường. Điều đó theo nghĩa bóng mà nói, Chúa mời gọi chúng ta đổi mới con người, đổi mới tâm linh. Bỏ cái đoạn cũ đi, bỏ cái khúc quá khứ đi, để mà đến một cái điểm mới, đến một tương lai mới. Đó là bí quyết thứ nhất. Mà cái khái niệm đến, rời bỏ, nó đi liền với rời bỏ, mà đồng nghĩa với khái niệm của bỏ mình, bỏ những cái gì nó làm, nó đè nặng thân phận kiếp người, bỏ những cái gì mà nó biến chúng ta trở thành những kẻ đang vất vả, mang gánh nặng nề của kiếp nhân sinh này. Cái mệnh lệnh thứ hai Chúa mời gọi đó là gì? Anh em hãy mang lấy ách của tôi. Cái chữ ách nghĩa bóng trong Kinh Thánh có nghĩa là lệ luật của Chúa, thưa anh chị em. Nghĩa là hãy giữ điều răn của Chúa, giữ luật của Chúa, 10 điều răn chẳng hạn, và các điều răn hội thánh. Chúa mời gọi giữ luật của Chúa như là luật đi đường vậy. Bởi vì đến, ở cái mệnh lệnh đầu tiên là đến có nghĩa là lên đường, rời một nơi để mà đến một nơi. Mà lên đường như vậy thì luật nào để cho cái chuyến lên đường của mình nó đạt đến một mục đích mình nhắm, chứ không mình đi lệch hướng và lạc đường. Thì ở mệnh lệnh thứ hai, Chúa cho chúng ta cái, Chúa đề nghị cho chúng ta lấy cái luật đi đường, cái cốt đi đường đó, đó là mình là điều răn của người. Bởi vì cái nghĩa bóng của cái ách, mang lấy ách của tôi có nghĩa là hãy mang theo cái luật của tôi, y như luật đi đường, y như cái GPS, tức là cái máy chỉ đường ngày hôm nay của chúng ta vậy. Thưa anh chị em, Chúa mời gọi điều đó. Bởi vì lên đường mà không có cái máy chỉ đường dễ bị lạc, mà máy chỉ đường đó ngày hôm nay trong cái nghĩa ách của ngày xưa, của khái niệm Kinh Thánh, cái ách đó là luật của Chúa. Luật của Chúa. Rồi, một khi có đi lên đường và có cái máy chỉ đường là luật của Chúa rồi, thì mình phải đến nơi. đến ở nơi nào? Đến trường của Chúa. Bởi vì ở đây Chúa bảo là hãy điểm thứ ba là hãy học với tôi. Hãy học với tôi. Có nghĩa là đi đến trường của Chúa mà học. À, đến trường của Chúa mà học, các anh chị em. Học cái gì ở trường của Chúa? Có hai môn chính. Chúng ta để ý. Chúa nói, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. À, chữ học ở đây cũng có nghĩa là hãy trở thành môn đệ của tôi. À, môn đệ có nghĩa là kẻ đến học. À, chúng ta thấy, ở như vậy thì ở trường của Giê-xu, ở trường của Giê-xu, chúng ta học được hai môn, hiền hậu và khiêm nhường. Hai nhân đức này, thưa anh chị em, một khi chúng ta ứng dụng cái ba mệnh lệnh trên của Chúa là đến cùng người, hãy mang lấy ắc của người, hay là mang lấy cái GPS của người để đi đường, khỏi bị lạc đường, và đến vào trường của người mà học với người, học hai môn, hiền hậu và khiêm nhường. Thì một khi chúng ta đạt được điểm đó, học được cái hiền hậu và khiêm nhường, thì cái cuộc sống nhân sinh nhiều ai oán của chúng ta không còn là một gánh nặng nữa. À, không còn là gánh nặng nữa. Chúng mình sẽ không để cho bị những cái nghịch lý của kiếp người đè bẹp chúng mình nữa, mà chúng mình ở trên nghịch lý của kiếp người. À, cho nên học ở trường Giê-xu hiền hậu khiêm nhường, đến cùng Giê-xu mang lấy ách của người, học với trường của người, hai môn hiền hậu và khiêm nhường đây, không miễn cho chúng ta bệnh hoạn nghịch lý của kiếp người, nhưng mà làm cho chúng ta có khả năng vác lấy, vác lấy những cái vấn đề của thân phận kiếp người, đảm nhận được những cái thập giá đời của kiếp người chúng ta, với một tâm hồn an tịnh, an bình và tịnh tịnh tâm đó, trầm lặng, thưa anh chị em. Đó. Chính vì vậy mà liền sau cái việc là chú nói hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, thì chú nói tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chú không hứa cho chúng ta là chú sẽ cất đi gánh nặng của thân phận kiếp người, nhưng mà chú hứa cho chúng ta nếu chúng ta học được cái hai cái nhân đức, hai cái bài học, hai cái môn học ở trường của người, hiền hậu và khiêm nhường, thì chúng ta sẽ có được một tâm hồn bình an trước những sóng gió, trước những cái nghịch lý đè nặng thân phận kiếp người, trước những thập giá đời của chúng ta, thưa anh chị em. Đó. Cho nên nó khác biệt ở điểm đó, là chúng ta có bình an. Cái khái niệm nghỉ ngơi bồi dưỡng ở đây là như vậy. Học ở trường Giê-xu hiền hậu và khiêm nhường này, tức là lấy nhu mà thắng cương. Lấy nhu mà thắng cương là như vậy trong cái khái niệm của văn hóa Việt của chúng ta. Đó, nghĩa là lấy hiền hậu khiêm nhường để mà làm cho mình mạnh. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi, tức là mạnh mẽ bồi dưỡng. Nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đó, mà nghỉ ngơi bồi dưỡng ở đây đồng nghĩa với sự cái bình an nội tâm. Chính vì vậy mà Chúa xác định rõ thêm cái khái niệm nghỉ ngơi bồi dưỡng đó như thế nào. Vì ách tôi thì êm ái. Chúng ta gạch đích chữ êm ái, và gánh tôi thì nhẹ nhàng. Ách và gánh ở đây là cùng một nghĩa với nhau, nghĩa là êm ái và nhẹ nhàng. Luật của Chúa, ở trường của Chúa, học điểm đó. Đó, thưa anh chị em. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là một khi học ở được hai cái môn học này ở trường của Chúa, hiền hậu và khiêm nhường, chúng ta cảm thấy đời, mặc dù cho có nghịch lý, cho đói nghèo, cho đắng cay, cho bao nhiêu chăng nữa, chúng ta cảm thấy đời nó êm ái và nhẹ nhàng. Chúng ta thấy lương tâm mình nó êm ái và nhẹ nhàng, nó không có cắn rứt. Điều đó không miễn cho chúng ta khỏi đau khổ, nhưng mà đau khổ chứ không bất hạnh, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy cái bài học, cái môn học hiền hậu và khiêm nhường, cái nhu này, nó thắng được cái cương của nghịch lý kiếp người kia. Nó có góp phần hóa giải cái gánh nặng của thân phận kiếp người kia. Đó. Và nó biến những cái thập giá đời của chúng ta thành thánh giá, êm ái và nhẹ nhàng của Chúa, có sức cứu độ chúng ta. Thưa anh chị em, tôi có dịp chia sẻ với một người về cũng vấn đề cái nhẹ nhàng, êm ái hay là bình an và niềm vui nội tâm. Thưa anh chị em, tôi xác định rõ là bình an và niềm vui nội tâm. Chứ không phải là những cái niềm vui của xác thịt hào nhoáng bên ngoài. Thì tôi có chia sẻ từ cái kinh nghiệm của tôi với một người, khi tôi nói là khi mà một người khác làm ác cho mình, làm điều ác, làm điều xấu cho mình, thì mình có cái bản năng của xác thịt của chúng ta là phản ứng, là trả đũa, là chửi bới lại, hay là cắt đứt nghĩa tình, hay là thế này thế kia. Là thường chúng ta phản ứng là như vậy. Và khi chúng ta phản ứng trả đũa lại một cái điều xấu mà người ta làm cho chúng ta, thì chúng ta hả dạ, hả lòng, nhưng mà chúng ta hả dạ, chúng ta thỏa mãn, nhưng mà lòng chúng ta không có êm ái và nhẹ nhàng, nghĩa là không có bình an và niềm vui nội tâm đích thực. Trong khi đó, nếu như người ta làm xấu cho chúng ta, vu oan cáo già, chà đạp chúng ta, mà chúng ta không đáp lại bằng một điều xấu, chúng ta âm thầm cầu nguyện và tha thứ cho họ, anh chị em, thì chúng ta dùng cái nhu đó để thắng cái cương của người kia, cái điều ác của người kia. Như vậy chúng ta đau, bởi vì chúng ta không có trả thù được, thì chúng ta không có thỏa lòng hả dạ, nhưng chúng ta đau, chúng đau vì người khác gây cho mình vết thương. Nhưng chúng ta đau, nhưng mà chúng ta không mất đi niềm vui và bình an nội tâm. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi đã sống để chia sẻ với anh chị em. Cho nên cùng áp dụng cái điều đó trong cái khuôn khổ của cái bài tin mừng hôm nay, thưa anh chị em. Cái cuộc sống, cái hiện hữu của cái người chỉ có êm ái, nhẹ nhàng, bình an và niềm vui nội tâm sâu thẳm. Điều đó không miễn cho chúng ta đau khổ nha. Bình an, niềm vui nội tâm sâu thẳm, nếu chúng mình dùng cái sự hiền hậu và khiêm nhường để đối đầu với bạo lực, với kiêu ngạo, cũng như những người thông thái kiêu ngạo như cái đoạn trích tin mừng hôm qua vậy, thưa anh chị em. Hãy dùng cái đó để hóa giải những cái gì mà nó có vẻ nó đè nặng, làm nặng trĩu thân phận kiếp người chúng ta, đồng thời là hóa giải những gì nó vốn làm cho chúng ta mất bình an, nó làm cho chúng ta không nghỉ ngơi bồi dưỡng trong ngoặc kép được, theo cái thuật ngữ Chúa dùng. Và cái khái niệm nghỉ ngơi bồi dưỡng ở đây Chúa xác định rõ, đó là êm ái và nhẹ nhàng, niềm vui và bình an nội tâm đích thực. Xin Chúa giúp chúng ta rút được cái bài học này, cái kinh nghiệm này, để làm gì? Để mà có thể hóa giải được những vấn đề đau đớn của kiếp nhân sinh của chúng ta, để có được một cái cuộc sống bình an, êm ái và nhẹ nhàng, thưa anh chị em. Mà làm sao có thể hiền hậu và khiêm nhường được nếu như không đến học với Giê-xu, không chịu theo luật của người, nghĩa là mang lấy ách của người, nghĩa là ba, không chịu áp dụng ba cái mệnh lệnh trên kia của người, đó là đến của người, mang lấy ách của người và học ở trường của người. Nếu như không có một cái sự chuyển vọng như vậy, không có một cái khao khát, một cái nhu cầu là nhận lấy cái GPS của người, mang lấy cái GPS của người trên đường mình đi đến với người, và nếu như không đi vào trường của người để học với người, thì chúng ta biến cái cõi nhân sinh này trở thành hỏa ngục, hay là trở thành một cái bãi chiến trường, nơi đó mình chà đạp nhau, mình chém giết nhau, mình xâu xé nhau. Amen.